toàn thường nhật. Anh nói về trí tuệ thông thái mà Yogi Raman và những vị tu sĩ khác đã áp dụng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy. Ngoài ra, anh còn giải thích về những bí quyết dùng để khơi nguồn năng lượng bên trong con người. Khi nghe những điều Julian vừa nói, bỗng dưng trong tôi xuất hiện cảm giác hoài nghi. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là trò đùa của Julian không? Bởi vì tôi cảm thấy câu chuyện của anh giống như sản phẩm của trí tưởng tượng. Rõ ràng, việc một luật sư danh tiếng từ bỏ tất cả tài sản để thực hiện một cuộc hành trình tâm linh trên đất Ấn và trở về như một tín đồ thông thái là điều rất khó tin. Julian, liệu anh có đang đùa với tôi không vậy? Làm sao mọi chuyện có thể diễn ra như thế được? Tôi nói, giọng cố tỏ ra thản nhiên để dò xét phản ứng của Julian. Dường như đoán trước được sự hoài nghi của tôi, Julian mỉm cười nói: "Trước tòa, anh biện hộ cho vụ án của mình như thế nào?" Tôi đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi trả lời, tự hỏi không biết anh định dẫn dắt vấn đề đến đâu. "Vậy thì, hãy để tôi chứng minh cho anh thấy những điều tôi vừa nói là sự thật. Hãy nhìn vào khuôn mặt và cơ thể của tôi đi. Anh không cảm nhận được nguồn năng lượng sống đang chảy trong người tôi sao? Và cả sự yên bình nữa, chắc chắn anh đã thấy tôi thay đổi như thế nào rồi đúng không?" Tôi gật đầu, nhưng dù không thể lý giải sự thay đổi đến mức kinh ngạc của Julian, tôi vẫn hỏi: "Anh không đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?" "Tất nhiên là không," Julian cười. "Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ có thể chỉnh sửa bên ngoài, trong khi tôi lại cần được chữa trị bên trong. Cách sống thiếu khoa học trước đây đã đẩy tôi vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Nó còn tệ hại hơn cả cơn đau tim mà tôi đã phải từng chịu đựng. Nhưng anh biết không, câu chuyện của anh quá huyền bí và kỳ lạ, tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục." Julian mỉm cười, không chút nóng giận trước sự bướng bỉnh của tôi. Anh vơi lấy ấm trà ở bàn và rót vào tách trà của tôi. Dù tách trà đã đầy, nhưng anh vẫn tiếp tục rót, khiến nước tràn từ miệng tách xuống đĩa, rồi chảy xuống sàn. Nhưng dường như anh không có ý định dừng lại. Lúc đầu tôi im lặng quan sát hành động của anh, nhưng cuối cùng tôi không nhịn được: "Julian, anh làm gì vậy? Tách trà đã tràn ra ngoài rồi kìa, anh không thể rót thêm được nữa đâu." Julian nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời: "Xin đừng hiểu lầm, John, tôi chỉ muốn minh họa cho anh thấy thôi. Có vẻ cũng giống như cái tách, đầu óc của anh cũng đã tràn đầy rồi đấy. Làm sao anh có thể thêm bất cứ ý tưởng nào nếu anh không làm cạn nó đi?" Tôi cảm thấy bất ngờ trước cách lý giải của Julian. Anh nói đúng, sau nhiều năm làm việc trong môi trường khắc nghiệt của ngành luật, những suy nghĩ của tôi trở nên cứng nhắc và nặng nề. Nó đã bào mòn mọi khả năng sáng tạo và giới hạn tầm nhìn của tôi. Vợ tôi, Jenny, thường khuyên tôi nên mở rộng những mối quan hệ cũng như khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình đọc một cuốn sách không liên quan đến luật là khi nào. "Ồ, tôi hiểu ý anh rồi, Julian." Tôi gật đầu. Có lẽ những năm hành nghề luật đã biến tôi thành một kẻ chỉ biết hoài nghi. Từ khi gặp lại anh, trong sâu thẳm lòng mình, tôi nhận ra một điều gì đó rất thiêng liêng đang trỗi dậy. Sự thay đổi của anh thật sự rất kỳ lạ, và tôi tự hỏi liệu mình có thể học hỏi được gì từ anh không. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn tin vào điều anh vừa nói. "John, tối nay sẽ là một buổi tối đáng nhớ trong cuộc đời anh. Nó sẽ mở đầu cho cuộc sống mới của anh. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu anh suy nghĩ kỹ hơn về những kiến thức cũng như phương pháp mà tôi sẽ chia sẻ với anh, đồng thời thử áp dụng chúng trong khoảng một tháng xem sao. Hãy thực hiện chúng với tất cả niềm tin của mình." "Một tháng dường như là quá dài đó, Julian." 720 giờ tự vận hành để hoàn thiện phần đời còn lại là cái giá quá rẻ, John. Đầu tư cho bản thân là sự đầu tư khôn ngoan nhất. Nó không chỉ giúp anh hoàn thiện cuộc sống của mình mà còn tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của nhiều người khác. "Nhưng làm thế nào để được như vậy?" tôi hỏi, giọng ngờ vực. "Như tôi đã nói, khi anh biết yêu quý bản thân mình thì anh mới có thể yêu thương những người khác thật lòng. Chỉ khi anh biết mở rộng trái tim mình thì anh mới có thể chạm đến trái tim của người khác. Khi đó anh sẽ có cơ hội để sống một cuộc đời đủ đầy và ý nghĩa." "Vậy tôi có thể mong đợi gì vào một tháng đó?" "Anh sẽ được trải nghiệm những thay đổi kỳ lạ trong cách thức hoạt động của cơ thể, trí óc lẫn tâm hồn anh. Anh sẽ có thêm năng lượng, nhiệt huyết và sự hài hòa trong cuộc sống. Bên cạnh đó, cảm giác hạnh phúc và cân bằng sẽ nhanh chóng trở lại với anh. Đó chỉ là một vài lợi ích mà hệ thống công thức của Sivana có thể mang lại." "Ồ," tôi thốt lên đầy ngạc nhiên. "Lời khuyên của các vị hiền triết sẽ giúp chúng ta hoàn thiện cuộc sống của mình, dù chúng đã xuất hiện từ khá lâu. Nó trực tiếp, thực tiễn và quan trọng là có hiệu quả với tất cả mọi người. Nhưng trước khi chia sẻ kiến thức này với anh, mong anh hứa với tôi một việc. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là điều kiện để được lĩnh hội kiến thức uyên thâm kia. Có lẽ nó giống với điều mà trước đây mẹ tôi từng nói: không bao giờ có những bữa cơm trưa miễn phí đâu con ạ. Julian nhìn tôi một lúc rồi đưa ra yêu cầu. Tôi muốn sau khi lĩnh hội được nguồn tri thức thông tuệ này và thấy được hiệu quả của chúng, anh sẽ mang chúng cho những người khác để cùng nhận được lợi ích tương tự. Khi anh thực hiện lời đề nghị này của tôi thì cũng là lúc anh giúp tôi thực hiện phần nào lời hứa của tôi với Yogi Rahman. Tôi gật đầu đồng ý mà không hề do dự, và Julian bắt đầu giảng giải về hệ thống phương pháp Sivana. Khi nghe Julian trình bày, tôi hiểu được rằng hệ thống này thật ra rất đơn giản. Trọng tâm của nó gồm 7 đức hạnh căn bản và 7 nguyên tắc nền tảng, chìa khóa dẫn đến sự khai sáng tinh thần và thành công trong cuộc sống. Julian nói với tôi rằng Yogi Rahman đã chia sẻ 7 đức hạnh đó với anh sau khi anh đến Sivana được vài tháng. Một đêm, khi tất cả đã chìm trong giấc ngủ, Rahman khẽ gõ cửa lều của Julian. Với giọng nhẹ nhàng, Rahman đã nói với anh: trong nhiều ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của anh, Julian ạ. Tôi tin anh là một người tốt và thật lòng mong muốn tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của mình bằng những điều tốt đẹp nhất. Từ khi đến đây, anh đã mở lòng đón nhận những truyền thống của chúng tôi và đã học được khá nhiều điều. Đêm nay, tôi sẽ bắt đầu chia sẻ với anh những triết lý khai sáng trong hệ thống Sivana. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho anh mà còn có thể giúp ích cho những người bên cạnh anh. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau mỗi ngày. Anh biết không, ngày xưa tôi cũng thường làm như thế với cậu con trai nhỏ bé của mình trước khi nó qua đời cách đây vài năm. Tôi hiểu rằng sự ra đi của nó là điều tất yếu nên không cố níu hay đau đớn quá nhiều. Ngược lại, tôi hạnh phúc và hài lòng với khoảng thời gian mình đã có với nó. Bây giờ, tôi muốn cảm ơn cuộc sống vì tất cả những kiến thức khai sáng của chúng tôi sắp được sống trong anh. Julian nhắm mắt lại, dường như anh đang đưa mình trở về với vùng đất thần bí đã gội rửa tâm hồn anh bằng những kiến thức vô giá. Yogi Rahman bảo tôi rằng 7 đức hạnh chính là 7 bí quyết để xây dựng một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Ông yêu cầu tôi nhắm mắt lại như cách tôi đang làm lúc này và bảo tôi hãy vẽ ra một bức tranh trong trí tưởng tượng của mình với những cảnh vật như sau. Anh đang ngồi giữa một khu vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngát, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng tuyệt đối. Bây giờ hãy tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà khu vườn mang lại cho anh. Giữa khu vườn là một ngọn bảo tháp 6 tầng. Bỗng nhiên lúc đó, sự tĩnh lặng khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng cửa kẽo kẹt. Từ trong ngọn tháp, một võ sĩ sumo người Nhật bước ra và đi dạo quanh khu vườn đó. Anh ta đeo một chiếc đai màu hồng chỉnh tề nơi thắt lưng. Khi đang tàn bộ trong vườn thì bất ngờ anh ta sẫm lên một chiếc đồng hồ bấm giờ màu vàng mà ai đó đã để quên từ nhiều năm trước và ngã xoài trên mặt đất. Anh ta nằm bất tỉnh trong một thời gian dài, nhưng sau đó anh ta tỉnh dậy nhờ hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa đang nở rộ trong vườn. Anh ta đứng dậy, nhìn sang bên trái và hết sức kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Xuyên qua những bụi cây ở góc khu vườn là một con đường dài được lát bởi hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Rõ ràng, một bức tranh thần bí nào đó đã khiến người võ sĩ này nhìn về con đường mà anh ta chọn nó theo niềm tin của mình. Con đường đó đã dẫn anh ta đến thế giới của niềm vui và hạnh phúc bất tận. Sau khi nghe xong câu chuyện này, Julian bảo với tôi rằng anh cảm thấy vô cùng thất vọng. Trước đó, anh hy vọng mình sẽ được nghe một câu chuyện gì đó thật lôi cuốn, chứa đựng một sức mạnh huyền bí, thôi thúc anh phải hành động, hoặc ít nhất có thể khiến anh cảm thấy xúc động. Thế nhưng, tất cả những gì anh được nghe chỉ là một câu chuyện về võ sĩ sumo người Nhật và một ngọn bảo tháp bình thường. Khi đó, dường như nhận thấy được sự thay đổi trên gương mặt Julian, Yogi Rahman liền nói: đừng bao giờ coi thường sức mạnh của sự đơn giản, Julian. Có thể câu chuyện này không giống với sự tưởng tượng và chờ đợi của anh, nhưng nó chứa đựng một sức mạnh đặc biệt và có ý nghĩa bao trùm mọi lĩnh vực của cuộc sống. Từ khi anh đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách chia sẻ kiến thức với anh. Thoạt tiên, tôi định giảng cho anh hàng loạt bài giảng trong vòng vài tháng, nhưng rồi tôi nhận ra rằng cách giảng giải truyền thống này không thích hợp với tính chất của trí tuệ thông thái mà anh sắp lĩnh hội. Sau đó, tôi nghĩ đến một việc nhờ tất cả các cư dân của Sivana dành mỗi ngày một ít thời gian để hướng dẫn anh những triết lý này. Nhưng đây cũng không phải là cách hiệu quả nhất có thể giúp anh nắm bắt được những điều tôi muốn truyền đạt. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi đã chọn được phương pháp gói ghém mọi ý nghĩa sâu sắc vào câu chuyện thần kỳ này. Tôi nghĩ đây chính là phương thức cần thiết và hiệu quả nhất có thể giúp anh nhanh chóng thấu hiểu được toàn bộ hệ thống Sivana cùng bảy đức hạnh của nó. Sau đó, vị Thánh Tăng nói thêm, thoạt nghe, câu chuyện này có vẻ phù phiếm, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng mỗi chi tiết của nó đều ẩn chứa một bài học có thể tạo dựng cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa. Khu vườn, ngọn bảo tháp, võ sĩ sumo, chiếc đài, chiếc đồng hồ màu vàng, hoa hồng và con đường kim cương là bảy dấu hiệu của đức hạnh vĩnh cửu có thể giúp con người xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cũng chắc chắn với anh rằng nếu anh nắm bắt được tất cả những chân lý gửi gắm qua từng chi tiết trong câu chuyện, nó sẽ trở thành hành trang quan trọng giúp anh đạt được cảnh giới cao nhất. Khi đó, anh có thể thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp nhất, đồng thời có thể giúp những người xung quanh đạt được điều tương tự. Khi áp dụng được những trí tuệ uyên thâm này vào trong cuộc sống thường ngày, anh sẽ cảm nhận được một sự thay đổi sâu sắc cả về thể chất lẫn trí tuệ tâm hồn. Vậy tại sao anh không bắt đầu ghi khắc câu chuyện này vào tâm trí của mình? Thành công chỉ đến với những ai biết hành động thôi, Julian ạ. Kể đến đó, Julian quay sang nhìn vào mắt tôi với giọng đầy chân thành. Anh nói, và tôi đã thực hiện theo điều Yogi Raman chỉ dạy. Kha Chung đã từng nói. Kha Chung, tên đầy đủ là Gra Gösta Chung, nhà tâm lý người Thụy Sĩ, là một trong những nhà tâm lý học phân tích hàng đầu thế kỷ 20. Những người nhìn ra bên ngoài thường là những người hay mơ tưởng, còn những người nhìn vào trong tâm trí của mình mới chính là những người tỉnh táo. Tương lai của con người sẽ trở nên rõ ràng hơn khi họ biết nhìn vào trái tim của họ. Vào cái đêm vô cùng đặc biệt ấy, tôi đã nhìn sâu vào trái tim mình và hiểu được nhiều bí quyết có thể giúp cơ thể khỏe mạnh, trau dồi tri thức cũng như nuôi dưỡng tâm hồn. Và giờ đây tôi sẽ chia sẻ chúng với anh. Chương 7. Khu vườn lạ thường. Dù là về thể chất, trí tuệ hay đạo đức, đa số chúng ta đều sống trong một vòng tròn giới hạn những tiềm năng thiên bẩm của mình. Trong khi đó, mỗi người đều có một nguồn năng lượng dự trữ để tiếp sức cho thực tại, cho những gì chúng ta không mơ tưởng. Trích dẫn William James. Trong câu chuyện này, khu vườn là biểu tượng của tâm trí. Julian nói, nếu anh quan tâm đến tâm trí của mình, đồng thời luôn cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như chăm sóc một khu vườn màu mỡ, nó sẽ nở rộ và cho mùa bội thu hơn cả những gì anh mong đợi. Ngược lại, nếu anh để cỏ dại sinh sôi nảy nở trong đó, thì sự bình yên và hài hòa sẽ biến mất. John, tôi muốn nói với anh một câu. Nếu tôi đi vào khu vườn sau nhà anh, khu vườn mà anh rất yêu quý, và làm chết một cây cảnh rất đáng giá, anh có cảm thấy tức giận không? Tất nhiên là có, tôi trả lời thành thật. Thực tế, hầu hết những người làm vườn giỏi đều biết cách bảo vệ khu vườn của họ tránh những tác động không tốt từ bên ngoài. Họ giống như những chiến sĩ chiến đấu anh dũng vì sự trường tồn của Tổ quốc vậy. Mỗi chúng ta là một chiến sĩ đang canh gác khu vườn tâm trí của mình. Thế nhưng, hãy nhìn lại những chất độc hại mà chúng ta, dù vô tình hay hữu ý, đã mang vào trong đó mỗi ngày. Những phiền muộn của ngày hôm qua, những lo âu cho ngày mai, hay những ưu tư trong hiện tại. Chúng ta đang dần hủy hoại thế giới bên trong ta. Trong ngôn ngữ hàng ngàn năm qua của các vị hiền triết ở Sivana, những ký tự viết nên chữ lo âu có nét tương tự trong chữ giàn hỏa táng. Không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên cả. Sự lo âu thực sự làm kiệt quệ trí óc và tổn hại tâm hồn con người. Để có được một cuộc sống như mong muốn, anh cần phải giữ khu vườn tâm trí của mình cẩn thận và chỉ để cho những thông tin tốt nhất được vào bên trong. Nếu không, anh sẽ phải trả giá rất đắt. Về mặt thể chất, hầu như tất cả chúng ta sinh ra đều giống nhau. Tuy nhiên, những người sống khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc chính là những người biết thổi bùng ngọn lửa tiềm ẩn bên trong con người họ và tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống. Điểm nổi bật là họ biết chấp nhận và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Julian nói thêm, các nhà khoa học cũng cho biết trung bình mỗi ngày, một người bình thường có khoảng 60.000 ý nghĩ. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là 95% những suy nghĩ này giống hệt những suy nghĩ trước đó của bạn. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi giật mình hỏi. Rất nghiêm túc. đây là cách thức hoạt động của trí óc những người đang bị suy nhược trong đời sống tinh thần. Dạng người này thường có những suy nghĩ giống nhau và hầu hết đều tiêu cực. Nó dần tạo thành những thói quen xấu. Thay vì suy nghĩ về những điều tốt đẹp của cuộc sống và tìm cách hiện thực hóa chúng, họ lại tạo nên ngục tù cho chính mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Một số người luôn lo lắng về tình hình tài chính hoặc những khó khăn trong công việc làm ăn. Nhiều người khác lại thường xuyên nhớ lại những bất hạnh mà mình đã phải đối mặt. Lối suy nghĩ này cướp đi nguồn sinh lực của họ và khiến họ luôn cảm thấy mệt mỏi. Những người này không hiểu được rằng quản lý tâm trí chính là nghệ thuật tinh túy nhất trong nghệ thuật quản lý cuộc sống. Bằng những lý lẽ đầy thuyết phục, Julian tiếp tục: cách suy nghĩ của chúng ta được hình thành từ thói quen, sự đơn giản và tinh khiết trong tâm tưởng. Nhưng điều đáng nói là hầu hết chúng ta đều không nhận thức đầy đủ về nguồn sức mạnh vô biên của tâm trí. Ở Sivana, tôi đã được học rằng ngay cả những người suy nghĩ trong điều kiện tốt nhất cũng chỉ sử dụng 1% năng lực trí tuệ của họ. Các vị hiền triết ở đây thường xuyên khám phá được tiềm năng trong trí tuệ của họ, và kết quả thật là đáng kinh ngạc. Yogi Raman cho biết, sau những bài luyện tập thường xuyên và nghiêm khắc, trí óc của ông có thể làm chậm được nhịp đập của con tim. Thậm chí, ông còn có khả năng đi bộ nhiều ngày liền mà không cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy đó làm mục tiêu cho anh đâu. Điều tôi muốn ở anh lúc này là anh hãy bắt đầu nhận thức tầm quan trọng của tâm trí, món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Thế có bài tập nào giúp tôi giải phóng những năng lực trí óc của mình không? Tôi sợ rằng chuyện làm chậm nhịp tim sẽ khiến đầu óc tôi choáng váng mất. Tôi hỏi với giọng vui đùa. Đừng lo, John, tôi sẽ hướng dẫn anh một vài phương pháp thực tiễn để anh áp dụng trong hoàn cảnh của mình. Tuy vậy, anh cần phải hiểu rằng sức mạnh tâm trí là kết quả của một quá trình luyện tập lâu dài. Hầu hết chúng ta đều có nguồn nguyên liệu thô ngay từ khi chào đời. Khác biệt duy nhất giữa những người thành đạt và hạnh phúc với những người còn lại là cách sử dụng và tinh lọc nguồn nguyên liệu thô đó. Một khi anh đặt mục tiêu là phải thay đổi thế giới bên trong, thì khi đó cuộc sống của anh sẽ nhanh chóng có được sự khác biệt. Càng kể, giọng Julian càng hào hứng, khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ khi nói về sự diệu kỳ của tâm trí và sức mạnh của những phương pháp Sivana. Khi đó, chúng ta biết rằng mình chỉ có thể chi phối một điều duy nhất, nhưng đó là thứ quan trọng nhất. Anh có biết là gì không, hả John? Con cái chúng ta, phải vậy không? Tôi cười và nói. Không, đó chính là tâm trí của mình. Chúng ta không thể kiểm soát khí hậu, giao thông hay trạng thái của những sự vật xung quanh mình. Điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được chính là thái độ của chúng ta trước những sự vật, sự việc này. Julian ngừng lại. Tôi có cảm giác như anh sắp nói ra một điều gì đó rất quan trọng. Không có gì là tuyệt đối trong thế giới khách quan. Gương mặt của kẻ thù cũng có thể chính là gương mặt của bạn thân nhất của anh. Bi kịch của người này có thể là niềm hạnh phúc của người khác. Điều sự thật khác biệt giữa những người lạc quan yêu đời và những người luôn đau khổ, đó chính là cách nhìn nhận và xử lý những tình huống xảy ra trong cuộc sống của họ. Julian, tôi nghĩ bi kịch chỉ có thể là bi kịch thôi. Làm sao có thể tồn tại một điều gì khác ngoài bản thân nó? Để tôi chứng minh cho anh thấy nhé. Khi đi qua Calcutta, tôi gặp một cô giáo tên là Malika Chen. Cô ấy là một giáo viên yêu nghề và đối xử với học trò như con ruột của mình. Cô đã thắp sáng nhiều tài năng bằng lòng nhiệt huyết và sự tử tế của mình. Triết lý mà cô thường dạy cho học trò của mình là tôi có thể còn quan trọng hơn trí thông minh. Cô ấy được mọi người biết đến như một tấm gương cống hiến quên mình. Nhưng rồi, một hôm, ngôi trường nơi cô giảng dạy bị một kẻ nào đó cố tình đốt cháy. Tất cả mọi người đều cảm thấy tức giận và buồn bã vì họ cho rằng từ nay con của họ sẽ không còn trường để học nữa. Còn Malika thì sao? Tôi tò mò hỏi. Malika thì ngược lại, cô ấy sống rất lạc quan và lúc nào cũng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Ngôi trường cũ vốn đã xuống cấp trầm trọng và việc đập bỏ nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Do vậy, việc ai đó đã đốt cháy ngôi trường tạo điều kiện để xây dựng lại một ngôi trường mới. Malika trò chuyện với tất cả phụ huynh và sau một thời gian vận động, mọi người đã đồng ý làm theo gợi ý của cô. Và một ngôi trường mới khang trang và tiện nghi hơn đã được xây dựng lên trên nền của ngôi trường bị cháy. Đây chính là ví dụ điển hình về khả năng tư duy tích cực đấy, John ạ. Tôi nghĩ nó cũng tương tự như lời khuyên nên nhìn vào nửa ly nước đầy, phải không? Đúng vậy, có thể nói dù chuyện gì xảy ra chăng nữa thì điều duy nhất anh có thể làm là lựa chọn phản ứng của mình. Khi nhìn vào nửa ly nước, anh có thể nói nó còn một nửa hay đã vơi đi một nửa. Nếu anh đã hình thành được tư duy tích cực, cuộc sống của anh sẽ chuyển sang một cảnh giới cao hơn. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nghe Julian nói vậy, tôi hỏi, vậy có phải tất cả những điều này đều bắt đầu từ việc chúng ta biết cách sử dụng tâm trí của mình không? Đúng, mọi hành động trong cuộc sống, dù xét về mặt vật chất hay tinh thần, đều xuất phát từ não bộ của anh. Cụ thể hơn, bằng việc kiểm soát suy nghĩ và phản ứng của bản thân, anh sẽ bắt đầu kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Tôi hào hứng, điều này thật sự rất có ý nghĩa, Julian. Dường như tôi đã trở nên bận rộn đến mức chưa bao giờ có thời gian để nghĩ về điều này. Khi còn học ở trường luật, một người bạn thân của tôi tên là Alex thường xuyên đọc những cuốn sách về các vấn đề như thế. Alex đánh giá rất cao những cuốn sách đó, đồng thời cho rằng chúng đã khuyến khích và bổ sung năng lượng cho cậu ấy. Alex từng nói với tôi rằng, trong tiếng Trung Quốc, từ khủng hoảng được tạo thành từ hai bộ. Một chữ có nghĩa là nguy hiểm và chữ kia có nghĩa là cơ hội. Nghĩa là từ xa xưa, người Trung Quốc đã nhìn thấy những mặt tích cực khi phải đối diện những biến cố của cuộc sống. Một triết gia đã từng nói, cuộc sống không có lỗi lầm mà chỉ có những bài học, không có kinh nghiệm tiêu cực mà chỉ có những cơ hội để học hỏi, phát triển và tiến đến làm chủ bản thân. Sức mạnh lớn lên từ chính nỗ lực của mỗi người, thậm chí nỗi đau cũng có thể là một người thầy tuyệt vời. Nỗi đau? Tôi hỏi lại, giọng ngờ vực. Đúng vậy, để vượt qua nỗi đau, trước tiên anh phải trải nghiệm nó. Nói cách khác, làm sao anh cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi được đứng trên một đỉnh núi nếu không trải qua những phút giây gian khổ khi chinh phục nó? Anh hiểu ý tôi rồi phải không? Tôi hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ. Có nghĩa là để có được những phút giây hạnh phúc, chúng ta phải trải qua những thời khắc khổ đau. Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ anh không nên phán xét quá nhiều. Mỗi sự việc đều ẩn chứa một thông điệp nào đó của cuộc sống. Những thông điệp này mang đến cho chúng ta những bài học vô giá và giúp chúng ta phát triển toàn diện giá trị của mình, cả bên trong lẫn bên ngoài. Do vậy, hãy trải nghiệm, tận hưởng và học hỏi chúng. Nếu anh phải gặp một vấn đề nào đó không được như mong đợi và đang cảm thấy thất vọng, hãy nhớ đến câu châm ngôn: khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Julian hơi cao giọng, bộc lộ sự phấn khích như sáng sấp vị luật sư hùng biện ngày trước. Một khi anh quyết định áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống, anh sẽ tránh được mọi lo âu không đáng có. Thay vì trở thành tù nhân của quá khứ, anh sẽ là kiến trúc sư cho tương lai của mình. Vâng, tôi hiểu khái niệm này. Tôi gật đầu đồng tình. Nhưng làm thế nào để thực hiện được? Đầu tiên, thay vì sống trong ký ức, anh hãy bắt đầu sống với trí tưởng tượng của mình, Julian nói. Sau đó, hãy cố gắng giải phóng tất cả những năng lượng trong cơ thể và tâm trí của anh. Anh thấy đó, mỗi một sự việc đều được tạo ra hai lần. Một lần trong suy nghĩ của chúng ta và một lần được tái hiện trong hiện thực. Tôi gọi quá trình đầu tiên là lên kế hoạch, bởi vì hầu hết mọi thứ mà anh tạo ra trong thế giới bên ngoài đều bắt nguồn từ những kế hoạch do tâm trí anh vạch ra. Nếu anh có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, đồng thời tưởng tượng về thế giới xung quanh một cách rõ ràng, anh sẽ đánh thức được những khả năng đang tiềm ẩn bên trong con người của anh. Hãy quên quá khứ và hướng tới một cuộc sống đủ đầy hơn trong tương lai. Anh sẽ kinh ngạc trước kết quả mà mình đạt được đấy. Julian tâm sự thêm. Anh biết không, khi còn hành nghề luật, tôi luôn nói rằng mình tài giỏi. Tôi tốt nghiệp thủ khoa tại một trong những trường luật danh tiếng nhất, đọc hầu hết sách luật, đồng thời được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao. Có thể nói, trong ngành luật, tôi đã là người chiến thắng. Nhưng xét một cách tổng quát, tôi đã thất bại. Mãi chạy theo những mục tiêu lớn, tôi bỏ qua những điều giản đơn của cuộc sống. Tôi không đủ thời gian để quan tâm đến những người thân bên cạnh mình, cũng như không có lấy một người bạn tâm giao. Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách nào không liên quan đến luật hay thoải mái thưởng thức một bản nhạc hay. Nhưng dẫu sao, tôi cũng là người rất may mắn. Cơn đau tim đã tạo nên ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó mang đến cho tôi cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, phong phú và ý nghĩa hơn. Tôi đã nhìn thấy cơ hội thay đổi cuộc sống của mình trong tình huống rất hiểm nghèo. Tôi nhận ra rằng Julian không chỉ trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và còn uyên bác hơn rất nhiều. Dù tôi đang có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định, nhưng trong thời khắc này, tôi cảm thấy những thứ ấy quả là ngột ngạt so với thế giới của Julian. Tôi bỗng muốn phá vỡ tất cả những bức tường đang vây kín cuộc đời mình. Khi còn nhỏ, tôi có rất nhiều ước mơ to lớn. Tôi mơ ước trở thành một cầu thủ nổi tiếng hoặc một nhà tài phiệt lừng danh. Tôi thật sự tin rằng mình có thể đạt được mọi điều mình muốn. bên bờ biển ấm áp của quê nhà, tôi đã từng trải qua những tháng ngày thơ ấu tuyệt vời. Khi đó, cuộc sống và tương lai của tôi không tồn tại bất kỳ giới hạn nào. Nhưng hôm nay, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với những cảm giác tuyệt vời ngày đó. Có lẽ tôi đã đánh mất tất cả những ước mơ của mình từ khi trở thành người lớn, khi bước vào trường luật và bắt đầu công việc của một luật sư. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không nhận thấy rằng tôi đang đánh mất chính mình. Tôi quay sang Julian, bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh. Dường như tôi đang làm anh suy nghĩ về cuộc sống của mình thì phải, John. Julian nói, bắt đầu suy nghĩ về những ước mơ, đây là dấu hiệu của sự thay đổi. Jonas Sao viết, tôi có những giấc mơ đẹp và những cơn ác mộng, và tôi đã vượt qua những cơn ác mộng bằng những giấc mơ đẹp của mình. Hãy tìm lại những ước mơ và hãy bắt đầu kính trọng cuộc sống một lần nữa. Hãy đánh thức sức mạnh nội tại của chính mình để biến giấc mơ thành hiện thực. Khi đã làm được điều này, anh sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài để tạo nên sự diệu kỳ cho cuộc sống của anh. Lấy ra một tấm thiệp nhỏ, Julian mân mê nó trên tay và kể tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. Một lần, khi cùng Yogi Raman đi dạo trong một hẻm núi, tôi đã hỏi về triết lý cuộc sống của ông ấy. Raman bảo với tôi rằng cuộc sống của ông ấy bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố nên không có triết lý nào cụ thể. Nhưng sau nhiều năm tu hành nơi núi rừng thanh tịnh này, ông đã chọn một câu nói của nhà hiền triết người Ấn Độ tên là Patanjali làm châm ngôn của mình. Câu nói đó nhắc nhở chúng ta nhớ đến việc mình là ai trong hiện tại và có thể là ai ở trong tương lai. Tôi thường lặp lại câu nói này trước khi ngồi thiền. Nó chứa đựng một sức mạnh nội tại rất lớn. Rồi Julian đưa tôi xem tấm thiệp nhỏ ấy. Bên trong có viết, khi nhận ra mục tiêu thật sự của đời mình, trí óc của bạn sẽ vượt qua mọi giới hạn, nhận thức của bạn sẽ rộng mở và bạn sẽ tìm thấy chính mình trong một thế giới mới, vĩ đại và tuyệt vời hơn rất nhiều. Những tiềm năng trong bạn sẽ trỗi dậy và bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một cấp độ cao hơn rất nhiều. Khi đọc xong những dòng này, tôi nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa sự khỏe mạnh về mặt thể chất và sự nhạy bén về mặt tinh thần. Julian là minh chứng thuyết phục điều đó. Tôi biết anh đã thay đổi cuộc sống của mình, nhưng chắc chắn khởi điểm của anh. Sự chuyển đổi ngoạn mục này đã nằm ở sự hòa hợp về tinh thần. Thành công bên ngoài luôn xuất phát từ thành công bên trong. Bằng việc thay đổi suy nghĩ, Julian Mahler đã thay đổi cả cuộc đời mình. Nhưng Julian này, làm thế nào để phát triển được thái độ tích cực, thanh thản và đầy cảm hứng của mình? Tôi nghĩ nhiều năm nay những sợi cơ tinh thần của tôi đã bị lão hóa cả rồi. Và tôi cũng hiếm khi kiểm soát được những suy nghĩ miên man của mình. Tôi tâm sự cùng Julian. Tâm trí là một anh chàng phục vụ tuyệt vời, nhưng lại là người thầy rất tệ. Sở dĩ anh trở thành người có suy nghĩ tiêu cực là vì anh không quan tâm đến tâm trí của mình đúng mực. Anh đã không dành thời gian để luyện cho nó, tập trung vào những điều tích cực. Winston Churchill từng nói rằng cái gốc của sự vĩ đại nằm ở trách nhiệm trong mỗi ý nghĩ của con người. Tôi chắc chắn sau này anh sẽ thiết lập được một dạng thức tâm trí như anh mong muốn. Hãy nhớ rằng tâm trí cũng giống như mọi cơ bắp khác trên cơ thể của anh. Sử dụng hay lãng phí nó tùy thuộc vào quyết định của anh. Nghĩa là nếu như tôi không tập luyện thường xuyên thì trí óc của tôi sẽ trở nên yếu ớt. Đúng, muốn các cơ bắp của mình khỏe mạnh, anh phải tập thể dục thường xuyên, phải vậy không? Cũng như vậy, nếu chịu khó luyện tập, trí óc của anh sẽ mang đến cho anh nhiều điều tuyệt vời. Nó sẽ khỏe mạnh và trở về trạng thái yên bình. Tôi nhớ đến một câu nói rất hay. Những ranh giới trong cuộc sống chính là điều kiện hình thành bản ngã của con người. Tôi vẫn chưa hiểu lắm Julian ạ. Tôi thú thật. Cuộc sống của con người được hình thành từ chính những suy nghĩ của họ. Tất yếu, chất lượng cuộc sống của họ cũng sẽ bị những suy nghĩ này chi phối. Nếu anh mong muốn xây dựng một cuộc sống yên bình và ý nghĩa, suy nghĩ của anh phải thật sự thanh tịnh và sâu sắc. Anh có thể cho tôi một phương pháp nhanh và gọn hơn được không, Julian? Anh nói gì tôi không hiểu, Julian nhẹ nhàng hỏi, tay mân mê những đường viền trên chiếc áo choàng. Tôi rất thích thú trước những điều anh đang nói, nhưng anh biết đấy, tôi là người thiếu kiên nhẫn, vậy nên tôi muốn hỏi là anh có bài tập hay phương pháp nào giúp tôi thay đổi cách vận động trí óc ngay bây giờ không? Phương pháp nhanh gọn không mang lại hiệu quả đâu John. Tất cả mọi sự thay đổi nội tại đều đòi hỏi thời gian và nỗ lực lâu dài. Kiên trì là mẹ của thành công, nhưng tôi chắc chắn không mất quá nhiều thời gian để anh có thể thay đổi cuộc sống của mình đâu. Nếu chịu khó áp dụng những phương pháp này mỗi ngày, thì chỉ trong vòng một tháng, anh sẽ nhận thấy kết quả rõ rệt. Theo thời gian, anh sẽ nâng dần cấp độ luyện tập của mình và anh sẽ đạt được điều anh mong muốn. Nhưng để đạt được đến cảnh giới này, tạm thời anh không nên nghĩ đến kết quả cuối cùng. Thay vào đó, hãy tận hưởng quá trình mở rộng và phát triển bản thân. Điều đặc biệt là càng ít tập trung vào điều mình khao khát, lại càng nhanh chóng đạt được nó. Nhưng bằng cách nào? Tôi hỏi. Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện này. Một cậu bé mơ ước trở thành một người thông thái. Cậu quyết định đi chu du khắp nơi để tìm thầy học đạo. Một hôm, cậu gặp được một ông lão rất thông thái. Câu hỏi đầu tiên mà cậu bé hỏi ông lão là: bao giờ thì cháu sẽ khôn ngoan được như ông ạ? 5 năm nữa, ông lão trả lời. Sao lâu thế hả ông? Vậy nếu cháu cố gắng gấp đôi thì sao? Cậu bé hỏi tiếp. Thì sẽ là 10 năm, ông lão đáp. 10 năm, lâu như vậy ư? Thế nếu cháu chăm chỉ học suốt cả ngày lẫn đêm thì sao? 15 năm, ông lão nói. Cháu không hiểu, cậu bé tỏ vẻ bất bình. Tại sao mỗi lần cháu bảo sẽ cố gắng hơn nữa thì thời gian lại kéo dài hơn như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Nếu cháu cứ dán một con mắt vào đích thì cháu chỉ còn một con mắt để nhìn vào đường đi mà thôi. Rồi Julie nhẹ nhàng nói thêm. Trước khi chia sẻ với anh những bí quyết mà tôi đã học được từ các vị hiền triết ở Sivana, tôi cần nói với anh một vài nguyên tắc chính. Đầu tiên, hãy nhớ rằng sự tập trung là nguồn gốc của tự chủ. Anh nói nghiêm túc đấy chứ hả? Tôi nghĩ sự bình tĩnh mới là điều quan trọng trong công việc tự chủ chứ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đoán là anh sẽ hỏi câu này. Cũng như anh, tôi thật sự rất bất ngờ khi nghe đến nó lần đầu tiên. Nhưng đó là sự thật, John ạ. Nếu anh có ước mơ, anh sẽ nhận ra rằng tâm trí của mình có thể tạo ra nhiều điều đặc biệt. Tuy nhiên, muốn giải phóng sức mạnh của tâm trí, trước tiên anh phải biết cách chế ngự được ước mơ của mình và hướng nó vào một mục tiêu duy nhất. Khi đó, anh sẽ nhận ra món quà kỳ diệu nảy sinh trong cuộc sống của mình. Tại sao việc tập trung tâm trí lại quan trọng như vậy? Câu đố mà tôi mang tới cho anh ngay sau đây sẽ giúp anh giải đáp thắc mắc này. Ví dụ, vào một ngày mùa đông, anh vào rừng dạo chơi và chẳng may bị lạc. Mặc dù có ánh nắng, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh và cần được sưởi ấm. Thế nhưng, tất cả những gì anh có trong túi khi đó chỉ là lá thư của một người bạn. Một hộp cá hồi và một cái kính lốp nhỏ. Anh đi thêm một đoạn nữa thì tìm được vài cành củi khô. Nhưng vấn đề là anh lại không có diêm. Vậy làm thế nào để anh nhóm được lửa? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Một câu đố rất thú vị, nhưng tôi lại không có lời giải đáp. Chịu thôi, Julian. Tôi mỉm cười nhìn Julian chờ đợi. Rất đơn giản, cho lá thư vào giữa những cành củi khô và đặt cái kính lúp lên trên. Thấu kính sẽ hội tụ những tia nắng mặt trời và đốt cháy lá thư. Vậy là anh đã nhóm được lửa. Còn hộp cá hồi thì dùng để làm gì? Tôi hỏi. Ồ, tôi dùng nó để đánh lạc hướng anh thôi, Julian cười. Điều đáng chú ý của ví dụ này là nếu chỉ đặt lá thư vào giữa những cành củi khô thì anh sẽ không thể đốt cháy được chúng. Chỉ khi nào anh dùng kính lúp để tập trung tia nắng mặt trời vào lá thư thì anh mới có được ngọn lửa. Điều này cũng tương tự như khi anh tập trung trí não của mình vào một mục đích rõ ràng và cụ thể nào đó. Khi đó, ngọn lửa của những tiềm năng trong con người anh sẽ nhanh chóng được nhóm lên và chúng sẽ tạo ra một kết quả đáng kinh ngạc. Chẳng hạn như... Tôi hỏi và chờ đợi. Chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi này thôi, anh bạn ạ. Anh đang tìm kiếm điều gì, chờ đợi điều gì? Anh có muốn trở thành người chồng, người cha tốt, một cuộc sống cân bằng và thanh thản hơn không? Anh có khao khát một tinh thần đong đầy? Hãy suy nghĩ về những điều đó. Các vị hiền triết ở Sivana đã chia sẻ với tôi bí mật của hạnh phúc mà họ đang khám phá ra được. Anh có muốn biết về chúng không? Dĩ nhiên là có. Nhưng Julian này, liệu nó có phải là điều mà bấy lâu nay con người thường tìm kiếm không? Tôi hỏi. Thật ra, bí mật của hạnh phúc rất đơn giản. Tìm ra mục tiêu thật sự của mình và tập trung tất cả năng lượng để thực hiện nó. Nếu có cơ hội tiếp xúc với những người hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, anh sẽ nhận ra một điểm chung giữa họ. Họ đã tìm thấy mục tiêu của mình và tập trung tất cả tinh thần và thể lực để theo đuổi mục tiêu đó. Nếu anh làm được điều này, cuộc sống của anh sẽ được lấp đầy bằng sự thoải mái và thanh bình. Vậy đơn giản là tìm ra những gì mình yêu thích và theo đuổi nó, với điều kiện là nó xứng đáng để anh theo đuổi, Julian nói. Nhưng làm sao để xác định được nó có xứng đáng hay không? Viktor Frankl có một câu rất hay về điều này. Thành công giống như hạnh phúc là những thứ mà chúng ta không thể theo đuổi được nó. Nó chỉ có thể được tìm kiếm và đến từ sự cống hiến của mỗi cá nhân. Khi anh đã tìm thấy nhiệm vụ của cuộc đời mình, thế giới của anh sẽ được hồi sinh. Anh sẽ bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng và sự nhiệt tình vô tận. Mọi suy nghĩ của anh sẽ hướng vào mục tiêu đã vạch ra trước đó. Anh sẽ không có thời gian để suy nghĩ bung sung và những lo lắng thường nhật của anh sẽ tự khắc mất đi. Một điều thú vị là khi đó, cảm giác sâu lắng và hài hòa trong anh sẽ xuất hiện, và đó là một cảm giác tuyệt vời, Jon ạ. Juni hoan hỉ. Thật thú vị, nói thật với anh, hầu như ngày nào tôi cũng mong mình có thể trốn vào những vỏ bọc để không phải đối phó với những vấn đề rắc rối của cuộc sống. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nghe đến đây, Julian liền nói. Anh có biết tại sao hầu hết chúng ta đều ngủ rất nhiều không? Tại sao? Tôi hỏi ngược lại. Vì họ không thật sự có điều gì đó để làm. Trong khi đó, những người thức dậy cùng với mặt trời đều có một điểm chung. Điểm chung là gì vậy? Tôi hỏi. Julian từ tốn trả lời. Mục đích của họ là nhóm lên ngọn lửa tiềm năng của mình. Họ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bằng cách cho đi sự nhiệt tình và tình yêu thương. Ở họ không có bất kỳ sự rò rỉ năng lượng nào. Rò rỉ năng lượng? Tôi không nghĩ anh học được điều này từ trường luật Harvard. Tôi nói. Julian đáp lại. Đúng như vậy. Tôi hiểu được điều này từ quá trình học hỏi các vị hiền triết ở Sivana. Rất nhiều người trong chúng ta đã lãng phí năng lượng vì những lo lắng không cần thiết và kéo dài. Anh đã nhìn thấy cái lốp xe bao giờ chưa? Dĩ nhiên là thấy rồi, tôi trả lời. Khi lốp xe được bơm phồng, anh sẽ dễ dàng đi đến một nơi nào đó. Nhưng nếu bị thủng lỗ, lốp sẽ bị xẹp và hành trình của anh chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Đây cũng chính là cách thức hoạt động của tâm trí chúng ta. Lo âu là nguyên nhân chính dẫn đến sự rò rỉ năng lượng tinh thần. Đến một lúc nào đó, anh sẽ mất đi toàn bộ nguồn năng lượng của mình. Mọi sự sáng tạo, lạc quan và hứng khởi của anh đều bị mất đi. Lúc đó, anh chỉ còn là một thân xác mệt mỏi và khô héo. Lý giải của Julian chạm đúng vào vấn đề của tôi. Tôi hào hứng ngắt lời anh. Tôi biết cảm giác này. Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi trở nên thật nặng nề. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và tuy hiệu quả làm việc giảm sút rõ rệt, nhưng đến cuối ngày tôi vẫn thấy mình chẳng có chút sức lực nào. Điều duy nhất tôi có thể làm khi về nhà là đổ người xuống ghế sofa và bật tivi lên xem. Cuộc sống của anh chứa đựng quá nhiều căng thẳng. Tuy nhiên, khi đã tìm thấy mục đích thật sự của đời mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn và anh sẽ không phải làm việc thêm bất cứ ngày nào nữa. Tôi sẽ phải nghỉ hưu sớm à? Tôi hỏi. Không. Julian trả lời bằng một giọng dứt khoát, như cách anh thường nói khi bào chữa cho một vụ án trước đây. Lúc đó, công việc của anh sẽ trở thành một trò chơi. Có quá mạo hiểm không khi tôi từ bỏ công việc hiện tại để bắt đầu tìm kiếm đam mê và mục đích của mình? Tôi còn có gia đình và những bổn phận cần phải hoàn thành. Tôi lo lắng. Tôi không bảo anh phải bỏ nghề luật sư ngay ngày mai. Anh sẽ làm điều đó khi anh cảm thấy cần thiết. Nhưng anh phải bắt đầu học hỏi cách chấp nhận rủi ro. Hãy làm cuộc sống của mình sôi động hơn bằng cách bước đi trên những con đường nhiều chông gai hơn. Con người chúng ta thường tự giới hạn bản thân trong những điều kiện mình tự cho là thoải mái. Yogi Raman bảo với tôi rằng điều tốt nhất ông ấy có thể làm cho bản thân mình là thường xuyên tiến lên trước nó. Đây là cách làm chủ bản thân lâu dài và nhận ra tiềm năng thật sự trong con người mình. Vậy những tiềm năng đó là gì? Tôi lại hỏi. Cơ thể, trí óc và tâm hồn của anh, Julian trả lời rất nhanh. Nhưng tôi sẽ phải nhận lấy những rủi ro nào? Julian nói. Đừng thực tế như vậy, John. Hãy bắt đầu từ những gì anh luôn khao khát mà chưa có cơ hội thực hiện. Tôi đã từng quen biết rất người dám từ bỏ công việc hiện tại để chuyển sang một nghề hoàn toàn mới. Nhưng khi làm điều này, họ lại tìm thấy được hạnh phúc thực sự cho mình. Có thể việc thay đổi này sẽ khiến họ mất đi những quyền lợi về mặt vật chất, nhưng đổi lại, họ đã có được một tài sản vô giá. Làm sao anh có thể bước lên bậc thang thứ 3 khi chân anh cứ mãi đứng ở bậc thứ 2? Tôi hiểu rồi. Julian nói tiếp. Hãy suy nghĩ đi, John. Hãy cố gắng xác định mục tiêu thật sự của mình và can đảm hành động. Mặc dù những điều Julian nói khá rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn hiểu rõ hơn nên hỏi. Vậy có nghĩa là tất cả những gì tôi cần làm là phải suy nghĩ, phải vậy không? Nhưng Julian này, một trong những vấn đề đang khiến tôi mệt mỏi lúc này là việc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tâm trí tôi chưa bao giờ được ngơi nghỉ. Nó luôn đầy ắp những ý nghĩ khiến tôi muốn nổi điên lên được. Julian từ tốn nói. Có sự khác biệt giữa những gì tôi vừa nói với những điều anh đang nghĩ, John ạ. Mỗi ngày các vị thánh tăng ở Sivana đều dành thời gian để thiền định trong yên tĩnh. Họ không chỉ nghĩ về nơi họ đang ở mà còn về nơi họ sắp đến. Ngoài ra, họ còn suy nghĩ rất cẩn thận về mục đích sống của mình, đồng thời cố gắng tìm ra cách để hoàn thiện bản thân hơn vào ngày hôm sau. Vậy có nghĩa là tôi nên dành thời gian để nghĩ về cuộc sống của mình thường xuyên hơn? Tôi hỏi. Đúng vậy, chỉ cần mỗi ngày anh bỏ ra 10 phút để tập trung suy ngẫm về cuộc sống của mình, anh sẽ nhận ra những ảnh hưởng sâu sắc và tích cực của nó. Tôi phản đối bằng lý do cũ mềm của mình. Nhưng anh biết đấy, cuộc sống của tôi bận rộn đến mức tôi không có thời gian để ăn một bữa cơm đàng hoàng nữa là. Julian mỉm cười. Chỗ này, việc anh không có thời gian để hoàn thiện suy nghĩ và cuộc sống của mình cũng tương tự như việc anh bảo anh không có thời gian để dừng lại đổ xăng vì quá bận lái xe vậy. Kết quả cuối cùng là anh sẽ phải ngừng lại vì kiệt quệ đấy. Tôi hiểu rồi, vậy anh có thể chỉ thêm cho tôi một số phương pháp khác được không, Julian? Tôi nói hy vọng sẽ học được những cách thực tế hơn. Có một phương pháp làm chủ tâm trí rất hiệu quả. Anh biết không, sau 21 ngày luyện tập, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Nó có tên gọi là trái tim hoa hồng. Ồ, kể tôi nghe đi. Tôi hào hứng yêu cầu. Để thực hiện bài tập này, anh cần có một bông hoa hồng tươi và không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Một căn phòng yên tĩnh hay ở giữa thiên nhiên đều được. Hãy bắt đầu tập trung vào nhụy hoa hồng. Đó chính là trái tim của nó. Joey Raman bảo tôi rằng hoa hồng giống như cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đến được với những cánh hoa thơm ngát, anh sẽ phải vượt qua những cái gai trên đường đi. Hãy nhìn vào bông hoa hồng, để ý đến màu sắc, kiểu dáng của những đường vân trên cánh hoa và tận hưởng hương thơm của nó. Lúc đầu, tâm trí anh sẽ bị chi phối bởi rất nhiều ý nghĩ khác. Chúng sẽ khiến anh không thể tập trung vào trái tim của hoa hồng. Đây là điều thường thấy ở những tâm trí chưa được rèn luyện. Nhưng đừng lo lắng, sự hoàn thiện sẽ đến khi anh biết chuyển sự chú ý vào đúng đối tượng. Chẳng bao lâu, tâm trí anh sẽ phát triển mạnh mẽ và có được nguyên tắc. Chỉ thế thôi hả Julian? Sao nghe dễ quá vậy? Tôi nhận xét. Đó chính là điều đặc biệt của nó, John. Julian đáp.